Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Whole Earth Discipline với phụ đề An Eco-Pragmatist Manifesto là sách phi hư cấu về môi trường của Stuart Brand, xuất bản năm 2009. Tác giả từng gắn với Whole Earth Catalog, nhưng ở đây, ông không lặp lại một lập trường xanh truyền thống. Brand nhìn khủng hoảng sinh thái như một tập hợp vấn đề thiết kế, quản trị và lựa chọn công cụ cần được xử lý bằng bằng chứng hơn là bằng lòng trung thành ý thức hệ. Trục chính của sách là ba biến đổi diễn ra đồng thời: biến đổi khí hậu, đô thị hóa và công nghệ sinh học. Từ đó, ông đưa ra những lập luận gây tranh cãi gồm ủng hộ điện hạt nhân, nông nghiệp dùng cây trồng biến đổi gen trong những điều kiện phù hợp và đô thị mật độ cao. Mục đích của cuốn sách không phải chứng minh công nghệ luôn vô hại. Brand yêu cầu đánh giá rủi ro một cách so sánh, minh bạch và có khả năng điều chỉnh. Đây là một tuyên ngôn eco-pragmatist, tức chủ nghĩa thực dụng sinh thái, đặt câu hỏi về việc giải pháp nào thực sự giảm tổn hại cho hành tinh trong điều kiện khẩn cấp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa thực dụng sinh thái thay cho sự thuần khiết ý thức hệ. Điểm phân biệt quan trọng nhất của Whole Earth Discipline là Brand phản đối thói quen chia các giải pháp môi trường thành hai phe đạo đức, tự nhiên thì tốt, công nghệ thì xấu. Ông cho rằng cách phân loại này không đủ sức đối mặt với biến đổi khí hậu, vì mọi lựa chọn lớn đều có chi phí, rủi ro và đánh đổi. Một công nghệ có thể đáng lo ở một khía cạnh, nhưng vẫn có thể tốt hơn lựa chọn thay thế khi xét tổng tác động lên khí hậu, đất đai, nước và đời sống con người. Vì vậy, eco-pragmatism không có nghĩa là tin tưởng vô điều kiện vào kỹ thuật. Nó đòi hỏi đặt mục tiêu sinh thái rõ ràng, đo lường kết quả, công khai dữ liệu và sửa hướng khi bằng chứng thay đổi. Brand đặc biệt phê phán phản ứng phủ định theo bản năng khi một giải pháp bị bác bỏ chỉ vì nó từng thuộc về lĩnh vực công nghiệp hoặc từng bị một bộ phận phong trào xanh phản đối. Lập trường của ông cũng không cho phép sự lạc quan dễ dãi. Nếu một dự án quy mô lớn không được quản trị tốt, hậu quả có thể nghiêm trọng. Do đó, cuốn sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi công nghệ có hoàn toàn sạch hay không sang câu hỏi phương án nào ít gây hại nhất, có thể kiểm soát nhất và đủ quy mô để xử lý vấn đề đang diễn ra. Thứ hai, ba lực đẩy khí hậu nóng lên, đô thị hóa và công nghệ sinh học. Brand tổ chức lập luận quanh ba chuyển động mà ông xem là đang tái định hình quan hệ giữa con người và trái đất. Biến đổi khí hậu tạo áp lực cấp bách nhất bởi lượng phát thải và hệ quả của sự nóng lên không thể được giải quyết chỉ bằng những thay đổi nhỏ lẻ. Đô thị hóa là lực đẩy thứ hai. Thay vì xem thành phố đông đúc đơn thuần là biểu tượng của xa rời thiên nhiên, Brand nhìn nó như một điều kiện có thể giảm mức tiêu thụ trên đầu người nếu đô thị được tổ chức tốt. Lực đẩy thứ ba là công nghệ sinh học, đặc biệt là năng lực can thiệp chính xác hơn vào cây trồng và hệ thống sinh học. Ba chủ đề này gắn chặt với nhau. Khí hậu đòi hỏi giảm phát thải, đô thị cần hạ tầng và năng lượng đáng tin cậy, còn nông nghiệp phải đáp ứng nhu cầu lương thực mà không tiếp tục mở rộng quá mức trên đất tự nhiên. Cách khung hóa này giúp sách tránh xem môi trường là một lĩnh vực tách biệt. Với Brand, chính sách năng lượng, quy hoạch nhà ở, bảo tồn rừng và đổi mới nông nghiệp đều là những phần của cùng một bài toán hành tinh. Tuy nhiên, ông không coi ba xu hướng ấy tự động mang lại tiến bộ. Giá trị của chúng phụ thuộc vào cách xã hội thiết kế luật lệ, phân bổ lợi ích và giám sát tác động dài hạn. Thứ ba, điện hạt nhân như một lựa chọn giảm carbon cần quản trị nghiêm ngặt. Lập luận ủng hộ điện hạt nhân là phần dễ gây tranh luận nhất trong sách. Brand cho rằng, khi biến đổi khí hậu là rủi ro quy mô toàn cầu, việc loại bỏ sẵn một nguồn điện phát thải carbon thấp có thể khiến mục tiêu giảm phát thải khó đạt hơn. Ông không phủ nhận các lo ngại quen thuộc như tai nạn, chất thải phóng xạ, chi phí lớn, nguy cơ quản lý yếu kém và mối liên hệ với phổ biến vũ khí. Nhưng ông yêu cầu so sánh những rủi ro đó với rủi ro thực tế của việc tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo lối tư duy của Brand, câu hỏi không phải là hạt nhân có hoàn hảo không, mà là nó có thể đóng góp hợp lý trong một danh mục năng lượng gồm hiệu quả năng lượng, nguồn tái tạo và các biện pháp giảm phát thải khác hay không. Điều kiện then chốt là năng lực thể chế. Một chương trình hạt nhân chỉ có tính chính đáng khi có tiêu chuẩn an toàn chặt chẽ, cơ quan giám sát độc lập, thông tin minh bạch và trách nhiệm lâu dài đối với chất thải. Vì thế, cuốn sách không biến hạt nhân thành câu trả lời duy nhất. Nó dùng hạt nhân để minh họa cho nguyên tắc rộng hơn. Chính sách khí hậu phải đánh giá công nghệ theo hệ quả tổng thể, thay vì theo phản xạ chính trị hoặc biểu tượng văn hóa. Thứ tư, đô thị mật độ cao có thể giảm áp lực lên đất tự nhiên, trái với hình ảnh quen thuộc về thành phố như nơi ô nhiễm và tiêu dùng quá mức. Brand lập luận rằng đô thị hóa có thể trở thành một lực lượng bảo tồn, khi dân cư tập trung trong các thành phố có hạ tầng hiệu quả, nhu cầu đất trên đầu người thường thấp hơn so với mô hình phát triển phân tán, nhà ở gần nhau, giao thông công cộng, dịch vụ dùng chung và mạng lưới điện nước tập trung có thể giúp giảm vật liệu, năng lượng và việc mở rộng xây dựng lên vùng đất nông nghiệp hoặc sinh cảnh tự nhiên. Ý tưởng này không phải lời ca ngợi mọi thành phố. Một đô thị ùn tắc, thiếu nhà ở, phụ thuộc vào xe cá nhân và không kiểm soát được ô nhiễm vẫn có thể tạo ra tác động sinh thái lớn cùng bất bình đẳng sâu sắc. Điểm của Brand là cần nhìn mật độ như một công cụ thiết kế, không phải một vấn đề tự thân. Chính sách tốt phải làm cho thành phố vừa đáng sống, vừa tiết kiệm tài nguyên bằng hạ tầng, vệ sinh, năng lượng sạch và quản lý đất đai phù hợp. Cách nhìn ấy cũng thay đổi cách nghĩ về bảo tồn. Bảo tồn không chỉ là giữ một khu vực tránh xa con người, mà còn là tổ chức nơi con người sinh sống sao cho ít lan rộng vào phần còn lại của hành tinh. Đây là một lập luận thực dụng gắn chất lượng đô thị với khả năng bảo vệ các hệ sinh thái ngoài đô thị. Cuối cùng, cây trồng biến đổi gen, thử nghiệm sớm và nền quản trị minh bạch. Brand xem công nghệ sinh học, trong đó có cây trồng biến đổi gen, là một công cụ cần được đánh giá theo trường hợp cụ thể. Ông phản đối việc coi toàn bộ cây trồng biến đổi gen là nguy hiểm về bản chất, cũng như phản đối việc xem chúng là giải pháp thần kỳ cho nạn đói hoặc suy thoái môi trường. Lập luận thực dụng của ông xuất phát từ sức ép đồng thời lên nông nghiệp phải sản xuất đủ lương thực, thích ứng với khí hậu thay đổi và hạn chế việc chuyển đổi thêm đất tự nhiên thành đất canh tác. Trong bối cảnh đó, những đặc tính có thể giúp cây trồng chống chịu hoặc sử dụng đầu vào hiệu quả hơn đáng để nghiên cứu và kiểm chứng. Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không thể tách rời khỏi quyền lực kinh tế, quy định an toàn sinh học và điều kiện canh tác thực tế. Một giống cây mới không tự động tạo ra hệ thống lương thực công bằng hay bền vững. Brand vì thế nhấn mạnh thử nghiệm sớm, giám sát cẩn trọng và tính minh bạch của quá trình ra quyết định. Ý tưởng này còn áp dụng vượt khỏi nông nghiệp. Khi xã hội trì hoãn việc kiểm tra các lựa chọn khó vì sợ tranh cãi, họ có thể bị đẩy vào quyết định vội vàng khi khủng hoảng trở nên nặng hơn. Thử nghiệm có trách nhiệm cho phép phát hiện sai lầm, điều chỉnh chính sách và giảm nguy cơ bị chi phối bởi hoảng loạn. Kết luận, Whole Earth Discipline phù hợp với người làm chính sách, quy hoạch đô thị, nghiên cứu năng lượng, nông nghiệp, phát triển bền vững. Và độc giả muốn hiểu một nhánh tư duy khác trong tranh luận môi trường. Người đọc không cần đồng ý với mọi kết luận của Stuart Brand để nhận được giá trị từ sách. Lợi ích lớn nhất là học cách so sánh các rủi ro thay vì chỉ nhận diện rủi ro và phân biệt giữa mục tiêu sinh thái với những biểu tượng chính trị thường gắn quanh mục tiêu ấy. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai quan tâm đến mối liên hệ giữa chất lượng thể chế và kết quả môi trường. Theo Brand, công nghệ không cứu được hành tinh nếu thiếu giám sát, minh bạch và năng lực sửa sai. Ngược lại, việc từ chối công nghệ chỉ vì nguồn gốc hay hình ảnh của nó cũng có thể làm thu hẹp các phương án cần thiết trong khủng hoảng khí hậu. So với nhiều sách môi trường tập trung vào phê phán tiêu dùng, kêu gọi trở về với tự nhiên hoặc đề xuất một giải pháp duy nhất, tác phẩm này nổi bật vì cố ý ghép các chủ đề thường bị tách rời: điện hạt nhân, thành phố đông đúc, cây trồng biến đổi gen và bảo tồn thiên nhiên. Giọng điệu tranh luận của Brand đôi lúc có thể khiến độc giả hoài nghi, nhất là ở các vấn đề còn nhiều bất đồng. Nhưng chính sự sẵn sàng thách thức chính thống môi trường, cùng yêu cầu xem xét bằng chứng và đánh đổi, khiến đây là một cuốn sách có giá trị lâu dài trong thể loại tư tưởng sinh thái. Nếu bạn muốn ủng hộ Stuart Brand, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!